Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự tổng hợp của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên hôm nay, ngày 18 tháng 2 có những nội dung đáng chú ý.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy động viên và kiểm tra công tác tại một số cơ quan đơn vị sau Tết.
Hội nghị ban chỉ đạo triển khai các nội dung liên quan đến công tác lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của công tác này trong thời gian tới.
Người lao động trở lại làm việc sau Tết đạt trên 95%.
Tăng cường phòng chống dịch bệnh tại các cơ quan doanh nghiệp.
Ý thức chuyển biến giao thông thông suốt. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, sáng ngày 17 tháng 2, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã động viên và kiểm tra công tác chỉ đạo điều hành phòng chống dịch bệnh tại Sở Y tế. Cùng tham dự có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Báo cáo công tác phòng chống dịch COVID-19 và trực Tết Tân Sửu năm 2021, ngành y tế cho biết với 28 chốt trực kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra vào tỉnh, có sự tham gia của lực lượng liên ngành, trong đó có lực lượng y tế, nhân dân toàn tỉnh đã đón Tết Nguyên đán an toàn. Việc rà soát truy vết khoanh vùng được thực hiện liên tục, đạt hiệu quả. Trong đợt dịch từ ngày 28 tháng 1 đến nay, các trường hợp liên quan đến các ca bệnh tại cộng đồng đều được giám sát chặt chẽ. Bên cạnh phòng chống dịch, ngành y tế duy trì trực 4 cấp tại tất cả các đơn vị y tế. Tính đến 9 giờ ngày 17 tháng 2, có hơn 830 trường hợp bệnh nhân khám chữa bệnh trong kỳ nghỉ Tết. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải gửi lời hỏi thăm ân cần, cảm ơn và tri ân tới đội ngũ y bác sĩ đã tận tâm, tận lực làm việc quên mình trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhiều đồng chí ở các vị trí khác nhau đã gác lại niềm vui sum họp bên gia đình dịp Tết để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh cho nhân dân được đón Tết trong bình yên và hạnh phúc. Đồng chí biểu dương những kết quả mà ngành y tế đã đạt được, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng chí cũng nhận định tình hình dịch bệnh trên toàn cầu cũng như quốc gia đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng. Bởi vậy, ngành y tế với vai trò là cơ quan thường trực cần tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cho tỉnh trong công tác phòng chống dịch bệnh thời gian tới. Đồng chí thân ái gửi lời chúc sức khỏe tới cán bộ toàn ngành, mong muốn lực lượng y tế nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục làm tốt vai trò tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch, hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến chúc Tết động viên cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh. Cùng đi có đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Thời gian qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp, chuyên đề, kế hoạch, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, đồng thời phối hợp với các ban ngành, đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tham gia giao thông an toàn, văn minh. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán, đơn vị đã tăng cường quân số trực tại các chốt, điểm, qua đó tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, người dân đi lại được an toàn, thông suốt. Biểu dương đánh giá cao những nỗ lực vượt qua khó khăn của cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, là một trong những đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong suốt dịp Tết Nguyên đán, các cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Giao thông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ trật tự an toàn giao thông, bảo đảm cho người dân vui xuân đón Tết. Bước sang năm mới Tân Sửu 2021, đồng chí mong muốn lực lượng Cảnh sát Giao thông tiếp tục phát huy vai trò trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là sau Tết. Mỗi cán bộ chiến sĩ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, người chiến sĩ cảnh sát giao thông tận tâm, tận tụy vì nhân dân phục vụ, xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng cảnh sát giao thông trong mắt nhân dân.
Từng ngành từng địa phương phải xác định xây dựng quy hoạch tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, có ý nghĩa hoạch định đường hướng phát triển của tỉnh trong cả giai đoạn tiếp theo. Vì vậy, phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm để đảm bảo thực hiện cả về tiến độ và chất lượng. Là nhấn mạnh của đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, địa phương. Phóng viên Quỳnh Hoa thông tin chi tiết hội nghị.
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo đã báo cáo tiến độ công việc. Theo đó, ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiện toàn Ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh, đồng thời thực hiện các bước lập thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Từ nay đến tháng 12 năm 2021 sẽ tiếp tục triển khai các bước theo quy định, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào trước tháng 5 năm 2022. Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo đã tham gia ý kiến vào kế hoạch lập quy hoạch của tỉnh, các bước triển khai công tác lập quy hoạch, nhiệm vụ cụ thể của các ngành, đơn vị địa phương và thời gian hoàn thành các nội dung theo quy hoạch. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận đánh giá cao vai trò tham mưu tích cực của cơ quan thường trực và các đơn vị liên quan. Đồng chí khẳng định, việc lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 là nhiệm vụ rất quan trọng, có ý nghĩa rất lớn đối với định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Với ý nghĩa đó, cuộc họp Ban chỉ đạo được tổ chức ngay từ những ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Đồng chí đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo, các ngành, địa phương phải bắt tay ngay vào triển khai tổ chức thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia tại hội nghị, Ban chỉ đạo xây dựng đề cương nhiệm vụ quy hoạch đến từng ngành, từng đơn vị trên cơ sở đánh giá chính xác thực trạng để phân tích, dự báo, xác định phương án phát triển đặc thù của tỉnh. Đồng chí yêu cầu việc lập quy hoạch phải được thực hiện một cách nghiêm túc, trách nhiệm, cụ thể, chi tiết, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội, định hướng phát triển của tỉnh Thái Nguyên theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20.
Sáng nay ngày 18 tháng 2, đoàn công tác do đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm động viên cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động báo Thái Nguyên và Hội Nhà báo tỉnh nhân dịp đầu xuân mới. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập báo Thái Nguyên đã báo cáo nhanh với đoàn công tác những kết quả nổi bật của tòa soạn trong thời gian qua. Theo đó, báo Thái Nguyên hiện có 6 phòng chuyên môn và một đơn vị trực thuộc là nhà in báo Thái Nguyên với 82 cán bộ, viên chức, người lao động. Hiện tòa soạn có 3 ấn phẩm báo in, thời sự hàng ngày, Thái Nguyên cuối tuần và Thái Nguyên hàng tháng với số lượng phát hành khoảng 5.000 tờ trên một kỳ. Mỗi ngày, báo điện tử Thái Nguyên cập nhật tin bài 24/24 giờ, thu hút trên 200.000 lượt truy cập. Trong năm 2020, tòa soạn tập trung thay đổi demo, giao diện theo hướng hiện đại, xây dựng nghị quyết chuyên đề về phát triển tòa soạn điện tử, báo điện tử theo hướng hội tụ, đa phương tiện, xây dựng đề án về chuyển đổi số tòa soạn. Đồng chí Vũ Duy Hoàng đã ghi nhận biểu dương những kết quả của báo Thái Nguyên đã đạt được trong thời gian qua, nhất là việc tuyên truyền sâu rộng về Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 và đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh, quá trình định hướng thông tin dư luận xã hội cũng như tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống. Đồng chí cũng lưu ý trong thời gian tới, báo Thái Nguyên cần tiếp tục làm tốt hơn nữa vai trò nhiệm vụ của mình, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, đồng chí cũng gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, phóng viên, người lao động của báo Thái Nguyên cùng gia đình một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, bình an. Tại Hội Nhà báo tỉnh, đồng chí Vũ Duy Hoàng gửi lời chúc tốt đẹp đến tất cả các hội viên của hội. Đồng chí kỳ vọng Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục là mái nhà chung của hội viên, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tạo sân chơi lành mạnh, tập hợp hội viên.
Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021, tức ngày 17 tháng 2, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã trở lại hoạt động bình thường, trong đó các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp đạt tỷ lệ 100%. Đối với người lao động tại các doanh nghiệp trong nước trở lại làm việc đạt tỷ lệ 100%, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt trên 95%, nguyên nhân là do một bộ phận người lao động ở các tỉnh, thành phố khác thực hiện cách ly theo quy định để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Qua báo cáo của các đơn vị doanh nghiệp trong ngày làm việc đầu tiên năm mới, người lao động tuân thủ đúng lịch làm việc, chấp hành nghiêm kỷ luật lao động và các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đánh giá của Liên đoàn Lao động tỉnh, tỷ lệ người lao động quay trở lại làm việc sau Tết đạt tỷ lệ cao là do các cơ quan đơn vị doanh nghiệp đã có nhiều hoạt động quan tâm động viên nhằm giữ chân người lao động như bảo đảm công việc ổn định, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về chế độ tiền lương, phúc lợi và chế độ khác đối với người lao động, mức hưởng Tết ổn định, cao hơn so với năm trước. Thưa quý thính giả, trong ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ra quân sản xuất đầu năm với quyết tâm hoàn thành mục tiêu kép, vừa bảo đảm an toàn phòng chống dịch, vừa duy trì ổn định sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh doanh, ghi nhận của phóng viên Hoài Thu.
đã thành thông lệ, đây là lần thứ 27 công ty cổ phần xi măng La Hiên tổ chức ra quân đầu năm. Khẩn trương, tuần tự, khoảng 50 xe tải với trên 1.000 tấn hàng đã được xuất bán thuận lợi, hứa hẹn một năm mới với nhiều thắng lợi mới. Ông Nguyễn Văn Dũng, giám đốc công ty cổ phần xi măng La Hiên cho biết.
Năm nay theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty là dự kiến là 640.000 tấn xi măng và cành ke, dự kiến là trong ngày đầu bán hàng bán được khoảng trên 3.000 tấn.
Là một trong những doanh nghiệp sản xuất xi măng lớn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, những năm gần đây, công ty cổ phần xi măng Quan Triều đã duy trì tốt tốc độ tăng trưởng, ổn định sản xuất kinh doanh và không ngừng mở rộng thị trường. Nhờ làm tốt khâu chuẩn bị và bố trí sản xuất từ trước Tết Nguyên đán nên trong ngày đầu ra quân, trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch, đơn vị đã xuất bán khoảng 2.000 tấn sản phẩm. Ông Trần Việt Cường, công ty cổ phần xi măng Quan Triều nói.
Trong bối cảnh hiện nay, dịch bệnh ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Chúng tôi cũng đã thực hiện song song hai nhiệm vụ. Một là phòng chống dịch bệnh một cách triệt để, hai nữa là sản xuất kinh doanh có hiệu quả để đảm bảo cái hiệu quả sản xuất công ty, tổng công ty giao cho và đóng góp vào ngân sách nhà nước đúng theo quy định.
Trên tinh thần không tổ chức gặp mặt đầu xuân để phòng chống dịch COVID-19, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng quay lại nhịp độ sản xuất ngay trong ngày làm việc đầu tiên của năm Tân Sửu. Là đơn vị có lực lượng lao động đông nhất trên địa bàn tỉnh, sáng mùng 6 Tết, khoảng 16 vạn công nhân công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG đã đồng loạt trở lại làm việc trong điều kiện đảm bảo tốt các yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Chị Nguyễn Thị Huế, chi nhánh may thời trang công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG cho rằng.
Ra vào cổng công ty đã đo thân nhiệt và khi ra vào cửa thì đã có buồng khử khuẩn và sát khuẩn tay trước khi vào công ty làm việc nên mình cũng rất là yên tâm.
Hiện các đơn vị đã trở lại trạng thái hoạt động bình thường trong tình hình mới với tinh thần chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Thưa quý thính giả, sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, công chức viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương. Song song với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới Tân Sửu, công tác đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh cũng được thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh Thái Nguyên.
Đo thân nhiệt và khai báo y tế là những yêu cầu bắt buộc khi mỗi công dân đến liên hệ thực hiện các thủ tục hành chính trong sáng 17 tháng 2. Trung bình mỗi ngày trung tâm tiếp nhận từ 100 đến 200 hồ sơ, vì thế xác định nguy cơ lây nhiễm, đơn vị đã thực hiện nghiêm các quy định trong phòng chống dịch, bắt buộc phải đeo khẩu trang và sử dụng dung dịch sát khuẩn. Bên cạnh đó cũng khuyến cáo người dân giữ đúng khoảng cách khi đến liên hệ thực hiện các thủ tục hành chính. Ông Lê Viết Hùng, người dân xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Khi đến đây thì tôi thấy không khí ở đây làm việc là rất trang nghiêm, cửa vào là có khai báo y tế, rồi thì là lấy số thứ tự vào và nhân viên phục vụ là hướng dẫn cách làm thủ tục rất là tận tình, chu đáo.
Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công khẳng định.
Bám sát các cái chỉ đạo của chính phủ, của tỉnh để triển khai các cái biện pháp phòng chống dịch, thực hiện tốt các cái nguyên tắc để làm sao đảm bảo sức khỏe cho cán bộ công chức ở trung tâm, đồng thời cũng là giữ gìn sức khỏe cho cộng đồng chung khi người dân đến đây để giải quyết thủ tục hành chính.
Nhiều giải pháp đang được tỉnh Thái Nguyên triển khai nhằm chung tay cùng với chính phủ đẩy lùi COVID-19. Tuy nhiên, công tác chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ có đem lại hiệu quả hay không phụ thuộc rất nhiều vào sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân. Mỗi người hãy là một tấm lá chắn đẩy lùi dịch bệnh từ những việc làm nhỏ bé nhưng thiết thực để bảo vệ chính mình và những người xung quanh.
Dịch COVID-19 đang có những diễn biến nhanh và rất phức tạp.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Khẩu trang, hãy đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.
Khử khuẩn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.
Khoảng cách, hãy giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
Không tập trung đông người.
Khai báo y tế, hãy thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy giữ an toàn cho bạn, gia đình, cho cộng đồng và đất nước trước đại dịch COVID-19.
Qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm thường xuyên, đến 17 giờ ngày 17 tháng 2, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên không có trường hợp nhiễm COVID-19. Toàn tỉnh vẫn thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa duy trì sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế địa phương và đảm bảo an sinh xã hội trong tình hình mới. Về công tác quản lý theo dõi sức khỏe đối với các trường hợp liên quan, bệnh nhân 1553, bệnh nhân 1695, bệnh nhân 2207, bệnh nhân 2229 và các trường hợp liên quan đến các ca bệnh tại cộng đồng ở các tỉnh có bệnh nhân nhiễm COVID-19. Tổng số ca F1 92 trường hợp, đã hoàn thành cách ly y tế 90 trường hợp, được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần, kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Hiện còn 2 trường hợp đang thực hiện cách ly y tế tại Trung tâm Y tế thành phố. Số ca F2 1985 trường hợp, số ca F3 3545 trường hợp, không có chuyên gia cách ly tại cơ sở tập trung. Các trường hợp hoàn thành cách ly y tế về từ khu cách ly tập trung 44 trường hợp, hiện tại sức khỏe ổn định. Các trường hợp đang cách ly tại cơ sở y tế 6 trường hợp, số người về từ Hải Dương cách ly tại cơ sở cách ly tập trung 45 trường hợp tại khách sạn Grand xã Nam Tiến, thị xã Phổ Yên. Tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 từ ngày 28 tháng 1 đến nay 2.184 mẫu. Hiện 2.184 mẫu đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính. 28 chốt kiểm tra liên ngành về phòng chống dịch tại các cửa ngõ, tuyến đường từ các tỉnh, thành phố lân cận vào địa bàn tỉnh đã kiểm tra 23.578 lượt phương tiện. Số lượt phương tiện từ các tỉnh khác đến Thái Nguyên được kiểm tra 9.634 lượt. Số lượt người được kiểm tra thân nhiệt 59.301 lượt, đã tuyên truyền nhắc nhở 59.301 lượt người dân chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19.
Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành công văn số 455 ngày 18 tháng 2 về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau. Tiếp tục thực hiện các nội dung tại công văn số 436 ngày 16 tháng 2 của Sở Y tế về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 sau Tết Nguyên đán 2021, bổ sung phân loại đối tượng tổ chức cách ly y tế xét nghiệm. Đối với người từng đến về từ địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, trường hợp đã rời khỏi địa phương đó trước khi có lệnh giãn cách, tiếp tục cách ly tại nhà đủ 14 ngày từ thời điểm rời khỏi địa phương đó, chịu sự quản lý chặt chẽ của chính quyền địa phương nơi đang cách ly. Xét nghiệm SARS-CoV-2 nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ trong thời gian cách ly. Trường hợp rời khỏi địa phương đó sau khi có lệnh giãn cách, cách ly tập trung 14 ngày từ thời điểm rời khỏi địa phương đó. Xét nghiệm ít nhất 2 lần, sau khi kết thúc cách ly tập trung tiếp tục theo dõi sức khỏe, tự cách ly tại nhà cho đến khi đủ 28 ngày. Xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ.
Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thực hiện tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2021, đã có 135 cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ chương trình. Thông qua chương trình đã hỗ trợ, giúp đỡ hiệu quả thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho các hộ nghèo, là động lực để các hộ nghèo vươn lên khắc phục khó khăn, giảm nghèo bền vững, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và cấp ủy chính quyền địa phương. Tổng kinh phí ủng hộ hỗ trợ trong tuần cao điểm là trên 30,5 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã trao tặng trên 44.600 xuất quà, hỗ trợ kinh phí xây 114 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, trao tặng 175 xe đạp cho học sinh nghèo, 30 sổ tiết kiệm, 4 tivi, 2 tủ lạnh, trên 9.700 áo ấm và chăn ấm, trên 5,5 tấn gạo, trên 3.500 lượt khám tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ xây dựng công trình trường lớp học.
Ngày 17 tháng 2, tức ngày 6 tháng Giêng, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết năm 2021, huyện Đại Từ đã thành lập các đoàn kiểm tra đến kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2021 tại các xã thị trấn. Tại các địa phương đến thăm, sau khi nghe lãnh đạo các xã thị trấn báo cáo về tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các đồng chí lãnh đạo huyện đã ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các đơn vị địa phương trong hoạt động chăm lo Tết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, cơ bản giữ vững trật tự an toàn xã hội. Công tác bảo đảm giao thông được tăng cường, đã kiềm chế được tai nạn giao thông. Ngay sau Tết, các địa phương cũng đã chủ động chỉ đạo nhân dân bắt tay ngay vào sản xuất, bảo đảm tiến độ gieo trồng theo đúng lịch thời vụ. Đến nay đã tiến hành gieo cấy trên 90% diện tích. Để thực hiện thành công các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, năm 2021, các xã thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, chuẩn bị tốt mọi điều kiện tổ chức thành công bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trong năm 2021. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình dự án, thực hiện tốt công việc tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao năm 2021, thực hiện công tác tuyển quân năm 2021 đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng, nêu cao tinh thần phòng chống dịch bệnh COVID-19, quản lý chặt chẽ người nhập cảnh, rà soát các đối tượng đi đến từ các vùng có dịch trở về địa phương, kết hợp thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.
Năm 2021, thị xã Phổ Yên được tỉnh giao thu ngân sách là trên 700 tỷ đồng. Từ đầu năm 2021 đến nay, thu ngân sách trên địa bàn thị xã đạt trên 101 tỷ đồng, bằng 9,7% kế hoạch. Tỉnh và thị xã giao, trong đó thu cân đối loại cấp quyền trừ ghi thu là trên 69 tỷ đồng, bằng 25,8% kế hoạch năm. Với mục tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm, ngay từ đầu năm, công tác thu ngân sách đã được thị xã quan tâm thực hiện. Theo đó, thị xã thực hiện thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu phát sinh vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, triển khai quyết liệt các giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước, nhất là các khoản thu liên quan đến đất đai, tài nguyên khoáng sản, đồng thời quản lý chặt chẽ các khoản thu, khai thác nguồn thu, mở rộng đối tượng thu thuế, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phối hợp thu với ngân hàng, đa dạng các kênh thu nộp ngân sách không dùng tiền mặt, rút ngắn thời gian cho người nộp thuế và tập trung kịp thời đầy đủ các khoản thu.
Ngày 18 tháng 2, tại khu hành chính mới của huyện Đồng Hỷ tại xã Hóa Thượng, UBND huyện Đồng Hỷ đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Tân Sửu 2021. Huyện Đồng Hỷ hiện có trên 24.000 ha rừng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tết trồng cây đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta mỗi dịp xuân về. Do đó, những năm qua, cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên nói chung và huyện Đồng Hỷ nói riêng luôn quan tâm chú trọng công tác trồng và bảo vệ rừng. Trung bình mỗi năm toàn huyện trồng được trên 1.000 ha rừng, góp phần tăng tỷ lệ độ che phủ rừng ổn định 47%. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã tiến hành trồng trên 120 cây gỗ lớn tại khu hành chính mới của huyện, gồm các loại cây như bách tán, muồng hoa đào, bàng Đài Loan. Đây là hoạt động cụ thể thiết thực nhằm tuyên truyền giáo dục ý thức bảo vệ và phát triển vốn rừng, góp phần cải tạo môi trường sinh thái.
Hiện nay trên địa bàn huyện Phú Bình đang duy trì 7 loại mô hình quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở với tổng số 772 tổ chức quần chúng. Trong đó có 207 tổ an ninh tự quản, 63 tổ hòa giải cơ sở, 239 tổ, đội phòng cháy chữa cháy, dân phòng, 86 câu lạc bộ, cựu chiến binh tự quản về trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, 137 câu lạc bộ phụ nữ, 503 sạch và phòng chống bạo lực gia đình, 35 quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, 5 cụm an ninh khu vực giáp danh. Năm qua, Công an huyện đã đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp tổ chức 7 buổi tuyên truyền cho trên 1.300 lượt, cấp phát trên 1.000 tờ rơi tài liệu áp phích tuyên truyền về luật an toàn giao thông, phòng chống các loại tội phạm. Từ đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho cơ quan công an 238 nguồn tin, trong đó thuộc thẩm quyền giải quyết là 236 nguồn tin. Công an huyện đã xác minh giải quyết 219 trên 236 tin báo, đạt 93%. Qua đó, giúp cơ quan điều tra khám phá 112 trên 118 vụ phạm pháp hình sự. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 95%. Án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 7 vụ, 12 đối tượng. Đã điều tra khám phá án 7 trên 7 vụ, đạt tỷ lệ 100%, góp phần giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Thưa quý thính giả, lo ngại trước những tác động của đại dịch COVID-19 cộng thêm việc chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp ra quân đồng loạt bố trí lực lượng cảnh sát giao thông nên dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm nay, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh cơ bản được bảo đảm, đã góp phần mang lại sự chuyển biến rõ rệt về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh dịp Tết này. Phản ánh của phóng viên Hồng Hạnh.
Những ngày nghỉ cuối cùng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, lực lượng phương tiện tham gia giao thông trên quốc lộ 3 đoạn qua thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương tương đối đông, nhưng các phương tiện di chuyển khá trật tự và không xảy ra tình trạng ách tắc kéo dài. Và điều đáng ghi nhận nhất là nhiều người đã ý thức khá rõ về quy định, đã uống rượu bia không lái xe. Ông Vũ Thái Nhạ, người dân thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên cho rằng:
Tôi cũng có tuổi rồi, thế nên là đi ra bên ngoài thì tôi cũng, thứ nhất là rượu bia thì đã đi tham gia giao thông thì không uống rượu bia. và khi đi thì cũng phải cẩn thận, có cái sự an toàn cho bản thân.
Ông Hoàng Khải Nghĩa, nhân viên công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên nói.
Khi làm thông thì trên phương tiện thì có khẩu trang, thắt dây bảo hiểm, rồi giấy tờ đầy đủ, đón trả khách đúng nơi quy định của sở cấm.
Đại úy Hoàng Phùng Hạnh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên nhận định.
Chúng tôi cũng huy động các cái lực lượng cảnh sát khác như là lực lượng cảnh sát cơ động tham gia để phối hợp tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý vào các cái hành vi vi phạm, huy động cán bộ chiến sĩ thường trực tại các cái điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông để đảm bảo cho người dân tham gia giao thông được an toàn và thông suốt.
Để đảm bảo an toàn giao thông trong những ngày Tết Nguyên đán, vừa tập trung cùng tỉnh thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Ngoài việc tham gia cùng tổ công tác liên ngành tại các chốt kiểm dịch, công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng cảnh sát giao thông và phương tiện, tập trung tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, nhất là những tuyến phức tạp để bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong đó tập trung xử lý vi phạm về nồng độ cồn, chở quá tải trọng, chạy quá tốc độ quy định và không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy. Theo thống kê, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, các lực lượng chức năng đã kiểm tra trên 330 trường hợp, xử phạt hành chính gần 20 trường hợp, tạm giữ trên 10 xe ô tô và mô tô. Trong đó chủ yếu là các lỗi do sử dụng nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Cá biệt, toàn tỉnh đã xảy ra một vụ tai nạn làm chết một người, bị thương hai người. Như vậy, về an toàn giao thông so với cả nước, trong 7 ngày Tết Nguyên đán, tỉnh Thái Nguyên tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và người bị thương so với cùng kỳ. Thượng tá Đinh Xuân Tùng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh trong thời gian vừa qua đã tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh đối với lực lượng, tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ tham gia vào công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, đảm bảo quân số trực 70% quân số, cử 15 lượt cán bộ chiến sĩ 7 chốt phòng chống dịch COVID-19 trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh.
Hiện nay mặc dù đã hết Tết nhưng lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh vẫn tiếp tục tăng cường mọi biện pháp tuần tra, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Phấn đấu hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông. Tuy nhiên, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông vì sự an toàn của bản thân và cộng đồng. Ít phút còn lại là những thông tin về thời tiết. Thời tiết Thái Nguyên hôm nay ngày 18 tháng 2 tại các khu vực của tỉnh Thái Nguyên có tiết trời nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, trưa chiều hưởng nắng. Sáng và đêm trời rét với nhiệt độ từ khoảng 16 đến 24 độ. Dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, hưởng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều nắng nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ, trời rét. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, trời ít mây, không mưa, trưa chiều hưởng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, trời rét. Cảnh báo, hiện nay thời tiết nắng ấm rất thuận lợi cho bà con tiến hành gieo trồng cây màu vụ xuân. Tuy nhiên, bà con cũng cần chú ý đề phòng chống các loại sâu bệnh gây hại trên cây trồng, đặc biệt là diện tích lúa mới cấy. Các chuyên gia nông nghiệp khuyến cáo bà con nông dân thường xuyên thăm đồng 2 đến 3 lần trên một tuần. Thực hiện các biện pháp thủ công tiêu diệt mầm bệnh ngay từ ban đầu như bắt sâu non, ngắt ổ trứng, vật bướm. Thực hiện tốt các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp, thường xuyên chăm sóc, sáo sới, bón phân đúng kỹ thuật phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của cây. Trong trường hợp đến ngưỡng phòng trừ, lựa chọn sử dụng các loại thuốc sinh học, thảo mộc để phòng trừ sâu bệnh theo nguyên tắc 4 đúng, đúng thuốc, đúng lúc, đúng liều lượng nồng độ, đúng cách và đảm bảo thời gian cách ly.
Những thông tin về dự báo thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lê Nhung, những người thực hiện biên tập viên Trịnh Phương, phát thanh viên Thanh Hải, kỹ thuật viên Vương Bình, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.